Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 10 2013. Tại Trung Quốc, thị trưởng Nam Kinh bị cách chức vì tội tham nhũng. Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi công du châu Âu. Cựu thủ tướng Ý Berlusconi bị cấm giữ các chức vụ trong 2 năm. Tấn công đẫm máu ở ngoài Odamas vào lúc đặc sứ Liên Hợp Quốc bắt đầu chuyến viếng thăm khu vực này. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương có thể thúc đẩy cải cách ở Việt Nam. Kính thưa quý vị, báo chí chính thức Bắc Kinh hôm nay thông báo là Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa quyết định đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy và Thị trưởng Nam Kinh của ông Quý Kiến Nghiệp. Trung Quốc nghiêm khắc với các quan chức tham ô để lấy lại uy tín của đảng hay các phe phái trong đảng thanh trừng lẫn nhau, đó là câu hỏi đang được đặt ra.
Cách nay 2 ngày, ông Quý Kiến Nghiệp, 56 tuổi đã bị điều tra vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng. Tương tự như trong thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc không nêu rõ lý do đình chỉ các chức vụ của ông Nghiệp. Theo Nhật báo Kinh tế Thế kỷ 21, ông Quý Kiến Nghiệp bị nghi ngờ đã dành nhiều hợp đồng cho một tập đoàn xây dựng có những mối quan hệ mật thiết với ông. Ông Nghiệp là một trong số các quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc bị đình chỉ các chức vụ và bị điều tra trong khuôn khổ chiến dịch bài trừ tham nhũng do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng kể từ khi lên cầm quyền vào tháng 3 vừa qua. AFP lưu ý, trong khuôn khổ một cuộc điều tra của nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Quý Kiến Nghiệp có thể bị bắt giữ tại một nơi bí mật trong vòng 6 tháng và không có luật sư bảo vệ. Nhiều nhà phân tích cho rằng mục tiêu tô điểm lại hình ảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong chiến dịch thẳng tay bài trừ tham nhũng do ông Tập Cận Bình khởi xướng chỉ là một cách cớ để ở đằng sau hậu trường, các phe phái trong nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc thanh toán lẫn nhau.
Cũng về tình hình Trung Quốc, theo hãng tin Reuters hôm nay, một nhà kinh tế Trung Quốc chỉ trích Đảng Cộng sản cầm quyền đã bị sa thải khỏi một trường đại học Bắc Kinh.
Giáo sư Hạ Nghiệp Lương, 53 tuổi, đã làm cho những người có trách nhiệm của nhà trường giận dữ vì viết blog cổ vũ cho các cải cách kinh tế đòi thiết lập một nhà nước pháp quyền tại Trung Quốc. Ông cho biết được thông báo vào hôm qua là các đồng nghiệp và ban giám đốc nhà trường đã biểu quyết về việc sa thải ông kể từ cuối tháng Giêng. Vị giáo sư vốn là cố vấn chính phủ và bình luận viên của một số tờ báo chính thức nói với Reuters. Họ nhấn mạnh đó không phải là một quyết định mang tính chính trị, nhưng tôi tin là như thế. Về phía bí thư đảng bộ khoa kinh tế của trường đại học Bắc Kinh thì nói rằng việc này chỉ cho năng lực giảng dạy của giáo sư Hạ Nghiệp Lương mà thôi, chứ không liên quan đến quan điểm chính trị. Giáo sư Hạ Nghiệp Lương là một trong những người ký vào Hiến chương 08 của giới trí thức Trung Quốc kêu gọi cải cách dân chủ. Hiến chương trên được công bố vào năm 2008 theo sáng kiến của ông Lưu Hiểu Ba, người được giải Nobel Hòa bình năm 2010, hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Sự kiện Tập Cận Bình lên làm chủ tịch nước hồi tháng 3 không làm thay đổi thái độ của chính quyền Bắc Kinh đối với những người phản kháng chế độ. Nhiều nhà báo, luật sư và nhà đấu tranh nhân quyền đã bị bắt từ khi ban lãnh đạo mới lên nắm quyền.
Còn tại Malaysia, đảng cầm quyền hôm nay đang bầu lại lãnh đạo. Cuộc bầu cử này được coi là bệ phóng chính trị cho con trai của cựu thủ tướng Mahathir Mohamad. Mukriz Mahathir, 48 tuổi, có triển vọng trở thành phó chủ tịch của đảng Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống Nhất, UMNO. Đảng này đã liên tục lãnh đạo đất nước từ hơn 50 năm qua.
Vào hôm nay, gần 150.000 đảng viên đảng UNO bầu lại lãnh đạo. Thủ tướng đương nhiệm là ông Najib Razak không phản đối việc con trai cựu thủ tướng Mahathir thuộc cánh bảo thủ ra tranh chức vụ phó chủ tịch đảng. Ông Razak hy vọng rằng ông sẽ có thêm thời gian để tiến hành hàng loạt các biện pháp cải tổ. Đây là một sự dàn xếp giữa phe cải cách với cánh bảo thủ trong bối cảnh mà chính sách cải tổ của ông Najib ngày càng gặp phải một sự chống đối mạnh mẽ từ phía cánh bảo thủ. Một số người không loại trừ là cuộc bầu cử nội bộ của đảng UNO hôm nay sẽ là bước đầu để con trai cựu thủ tướng Mahathir là Mufriz sau này lên lãnh đạo đất nước. Thật vậy, mọi chú ý đang dồn về phía ông Moritz Mahathir, ngôi sao đang lên của đảng cầm quyền UNO, và mọi người chờ đợi là trong trường hợp mà nhân vật này được đảng viên tín nhiệm, thì con đường chính trị và nhất là công cuộc cải tổ Malaysia của ông Najib sẽ đầy chông gai. Mukriz chắc chắn sẽ bảo vệ di sản chính trị và kinh tế mà thân phụ ông là cựu thủ tướng Mahathir để lại.
Còn tại Nhật Bản, mức độ nhiễm xạ nước ngầm ở Fukushima tăng vọt. Tập đoàn TEPCO hôm nay thông báo mức độ nhiễm xạ của nước ngầm đã tăng vọt tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima, gần bồn chứa bị rò rỉ 300 tấn nước nhiễm xạ hồi tháng 8 vừa qua.
TEPCO cho biết các mẫu lấy hôm thứ Năm từ một giếng nước chứa đến 400.000 becquerel một lít các chất phát ra tia beta. Đây là mức cao nhất kể từ khi xảy ra tai nạn hạt nhân hồi tháng 3 năm 2011. Các mẫu thử vài ngày trước đó chỉ có từ 60 đến 90 becquerel một lít. Còn về chất phóng xạ tritium cũng lên đến mức kỷ lục 790.000 becquerel một lít. Bồn trữ nước bị rò được phát hiện vào tháng 8, theo TEPCO, từ đó đến nay đã có một số biện pháp như chuyển nước nhiễm xạ đi nơi khác và đào lấy đi đa số lớp đất nhiễm độc. Tuy nhiên, có vẻ tập đoàn này đã thất bại trong việc thu hồi toàn bộ các chất phóng xạ. Masayuki Yuno, phát ngôn viên của TEPCO trong cuộc họp báo tối qua cho biết các bồn trữ khác không có mức nhiễm xạ cao như thế và tập đoàn sẽ có biện pháp xử lý tại những khu vực xung quanh giếng nước trên. Những trận mưa ồ ạt trong những tuần lễ gần đây cũng có thể cuốn những vật liệu nhiễm độc về phía bồn chứa. TEPCO sẽ phải đào đi lớp đất nhiễm độc và hút nước ngầm lên. Về phía Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, hôm nay đến thăm một ngư cảng ở Matsukawaura, nằm cách nhà máy điện nguyên tử Fukushima 40 cây số và ăn món cá của địa phương để chứng tỏ đây là thực phẩm sạch. Hàng chục ngàn người dân đã sơ tán khỏi vùng Fukushima sau khi xảy ra tai nạn và vẫn chưa thể trở về nhà mình.
Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi công du châu Âu. Hôm nay, lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi bắt đầu chuyến công du châu Âu. Đầu tiên, bà sẽ gặp các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu ở Brussels trước khi đến Luxembourg họp với Ngoại trưởng các nước Liên hiệp châu Âu và đến Strasbourg để nhận giải thưởng nhân quyền Sakharov mà Nghị viện châu Âu đã trao tặng bà cách đây 23 năm. Trong một buổi lễ ở Nghị viện châu Âu hôm thứ Ba tuần tới, lãnh đạo đối lập Miến Điện sẽ nhận giải thưởng Sakharov mà bà đã được trao tặng vào năm 1990 giữa lúc chiến dịch đàn áp của chế độ quân phiệt lên đến cao điểm ở Miến Điện. Trước khi nhận giải này, bà Aung San Suu Kyi sẽ đến Brussels để hội đàm với các lãnh đạo Liên hiệp châu Âu về nhóm công tác hỗn hợp Liên hiệp châu Âu-Miến Điện sẽ họp lại vào giữa tháng 11 tới để bàn về phương cách mà châu Âu có thể trợ giúp Miến Điện. Giải Nobel Hòa bình Miến Điện cũng sẽ hội đàm với các ngoại trưởng 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu trong một buổi ăn trưa tại Luxembourg hôm thứ Hai tuần tới. Bà Aung San Suu Kyi còn sẽ gặp riêng Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy ngày mai tại Brussels. Để đáp lại những nỗ lực cải tổ chính trị và xã hội của chính quyền Miến Điện, tháng 7 vừa qua, Liên hiệp châu Âu đã chính thức tái lập quy chế thương mại ưu đãi cho Miến Điện. 6 tháng trước đó, các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu cũng đã bãi bỏ các biện pháp trừng phạt về mặt thương mại, kinh tế và đối với cá nhân còn được áp dụng đối với Miến Điện. Khối châu Âu cũng đã bắt đầu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Miến Điện từ năm 2012, khi phe quân sự dần dần chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự và tiến hành cải tổ toàn diện nền kinh tế của nước này. Cũng về thời sự châu Âu, hàng chục ngàn người Bồ Đào Nha biểu tình chống chính sách khắc khổ. Chiều nay, hàng chục ngàn người Bồ Đào Nha đã xuống đường tại Lisbon và Porto để biểu tình chống các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới cho năm 2014.
Tại Porto, thủ phủ miền Bắc, những người biểu tình đi bộ qua chiếc cầu Infante dài 370 mét, nối liền hai bờ sông Douro, theo lời kêu gọi của Nghiệp đoàn Trung ương Bồ Đào Nha, CGTP, thân đảng Cộng sản. Còn tại thủ đô Lisbon, những người tham gia sẽ vượt qua cây cầu 25 tháng 4 trên 400 chiếc xe ca, nhằm né tránh lệnh cấm đi bộ để biểu tình của Bộ Nội vụ. Các nhà tổ chức ước tính sẽ có 20.000 đến 30.000 người tham gia tại Porto với khẩu hiệu chống bóc lột và bần cùng hóa và nhiều ngàn người khác ở Lisbon. Đây là cuộc biểu tình quy mô đầu tiên sau loan báo hôm thứ Ba về các biện pháp khắc khổ mới trong dự thảo ngân sách 2014 làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mua của công chức và người về hưu. Trong số các biện pháp bị phản đối có việc giảm lương công chức từ 2,5 đến 12%, cắt giảm 10% lương hưu của công nhân viên áp dụng cho những người có thu nhập trên 60 euro một tháng. Điểm đáng chú ý trong việc tổ chức biểu tình hôm nay là sự đối đầu của CGTP với chính phủ về lộ trình tuần hành ở Lisbon để phản đối lệnh cấm đi bộ qua cầu. Nghiệp đoàn này đã quyết định tổ chức meeting tại khu phố đối diện với cây cầu, kêu gọi các tài xế chở người biểu tình nên bóp càng in ỏi và nhấn mạnh lệnh cấm của chính quyền là một quyết định chính trị bất hợp pháp đáng phẫn nộ.
Còn tại Ý, Berlusconi bị cấm giữ các chức vụ trong 2 năm. Theo báo chí Ý, hôm nay tòa thượng thẩm Milan đã ra phán quyết cấm ông Silvio Berlusconi nắm giữ mọi chức vụ nhà nước trong thời hạn 2 năm, cũng như rút quyền bầu cử và ứng cử của cựu thủ tướng Ý sau khi ông đã bị tuyên án vì tội trốn thuế. Lệnh cấm nói trên còn phải được thông qua tại Thượng viện, nơi mà ông Berlusconi đang nắm một ghế nghị sĩ. Cựu Thủ tướng Ý có thể kháng cáo phán quyết của Tòa Thượng thẩm. Dù sao, phán quyết này chưa thể được thi hành ngay, bởi vì ông Berlusconi còn được hưởng quyền miễn trừ tư pháp của một thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, ngày 4 tháng 10 vừa qua, một ủy ban của Thượng viện Ý đã thông qua quyết định khai trừ cựu Thủ tướng Ý khỏi Thượng viện. Quyết định này sẽ được đưa ra biểu quyết trong một phiên họp toàn thể ở Thượng viện vào tháng tới. Trong trường hợp được thông qua, với việc mất ghế thượng nghị sĩ, ông Berlusconi sẽ bị cấm giữ mọi chức vụ nhà nước trong 6 năm, tức là lệnh cấm này coi như thay thế cho phán quyết hôm nay của Tòa Thượng thẩm Milan. Trong phiên tòa xử vụ Mediaset, chủ nhân tập đoàn truyền thông Ý đã bị tuyên án vì khai đổi giá bản quyền các bộ phim mà các công ty của ông đã mua để giảm bớt lợi nhuận khai ở Ý và như vậy trả thuế ít hơn, gây thất thoát 7 triệu euro cho ngành thuế của nước này. Xin nhắc lại là ngày 1 tháng 8 vừa qua, tòa phá án Roma đã y án tù đối với ông Berlusconi, nhưng đã yêu cầu ngành tư pháp ấn định thời hạn cấm Thủ tướng Ý giữ các chức vụ nhà nước. Cựu Thủ tướng đã yêu cầu được thi hành án tù dưới hình thức lao động công ích. Còn tại Pháp, chung quanh tranh cãi về vụ một nữ sinh người Kosovo bị trục xuất khỏi Pháp trong lúc đang đi học. Phát biểu từ điện Élysée trưa nay, Tổng thống Pháp François Hollande nhấn mạnh việc trục xuất Leonarda là đúng luật, nhưng từ nay trở đi nước Pháp sẽ nghiêm cấm việc câu lưu học sinh tại trường hay trong giờ học.
Tổng thống Pháp nhìn nhận là các giới chức liên quan đã vụng về khi bắt giữ cô nữ sinh này trong giờ học, nhưng ông François Hollande được khẳng định là việc trục xuất Leonarda không hề có sai trái, luật pháp đã hoàn toàn được tôn trọng. Tổng thống Pháp kết luận như trên về việc ngày 9 tháng 10 vừa qua một nữ sinh người Kosovo, Leonarda Dibrani, bị câu lưu trong giờ học và sau đó đã bị trục xuất về Kosovo với gia đình. Tránh để lại xảy ra một trường hợp tương tự, Tổng thống Hollande yêu cầu Bộ Nội vụ ra lệnh cấm các hành vi bắt giữ hay câu lưu học sinh trong giờ học trong phạm vi khuôn khổ nhà trường, vì theo lời Tổng thống Pháp, nhà trường phải là một nơi an toàn cho tất cả mọi học sinh. Trường hợp của Leonarda đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong hàng ngũ, sinh viên, học sinh, và nhất là trong một phần của Đảng Xã hội cầm quyền nói riêng cũng như là trong cánh tả nói chung. Từ nhiều ngày qua, học sinh trung học tại Pháp đã biểu tình tại một vài thành phố lớn, đòi chính phủ phải cho phép Leonarda trở lại Pháp để tiếp tục đi học. Nhiều tiếng nói trong Đảng Xã hội chỉ trích hành vi vô nhân đạo của cảnh sát Pháp. Trước khi Tổng thống Hollande được phát biểu thì Bộ Nội vụ đã cho công bố một báo cáo về vụ bắt giữ và trục xuất Leonarda. Theo đó, thứ nhất, nhân viên cảnh sát khi thi hành nhiệm vụ trong khuôn khổ pháp lý. Thứ hai là việc trục xuất Leonarda về Kosovo để đoàn tụ với gia đình là hợp lý khi biết rằng bố mẹ cô gái 15 tuổi này đã bị trục xuất về nước trước đó. Bố của Leonarda là Rezat Dibramini, 47 tuổi, từng bị tư pháp theo dõi vì tội bạo hành với con cái và trộm cắp. Hơn nữa, ông này là một người nhập cư bất hợp pháp, đã khai man giấy tờ để xin được tị nạn tại Pháp. Trả lời hãng thông tấn AFP từ Kosovo, Rezat coi báo cáo của Bộ Nội vụ Pháp là một tai họa đối với gia đình ông và tuyên bố bằng mọi giá sẽ tìm cách để được trở lại Pháp. Về phần mình, cô nữ sinh 15 tuổi Leonarda khẳng định với báo chí rằng sẽ không trở lại Pháp một mình. Trong khi đó, Tổng thống Hollande nhấn mạnh, vì lý do nhân đạo, Leonarda nếu muốn có thể được phép trở lại Pháp để tiếp tục đi học, nhưng biện pháp khoan hồng đó chỉ có hiệu lực đối với một mình cô học trò này mà thôi.
Hôm nay lại có thêm một vụ tấn công đẫm máu ở ngoại ô Damas, thủ đô Syria, trong lúc đặc sứ Liên Hợp Quốc bắt đầu chuyến viếng thăm khu vực này để chuẩn bị cho một hội nghị hòa bình quốc tế.
Hãng tin chính thức Sana của Syria nói rằng một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra sáng nay ở cửa ngõ thành phố thân chính phủ Zarmana, làm một số người chết và bị thương. Tổ chức quan sát nhân quyền ở Syria ODSH cho biết có 16 quân chính phủ tử thương trong vụ tấn công này và các trận kịch chiến tiếp theo khi quân nổi dậy cố chiếm một hàng rào chiến lược tại đây. Theo ODSH, vụ tấn công tự sát do một thành viên Front al-Nusra, một nhóm thánh chiến có liên quan với Al-Qaeda tiến hành. Nhà hòa giải Radha Brahimi của Liên Hiệp Quốc từ Ai Cập hôm nay bắt đầu đi một vòng khu vực. Còn Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thứ ba tới sẽ tham dự cuộc họp những người bạn của Syria tổ chức tại London để thảo luận về hội nghị được gọi là Geneva II. Tình hình có vẻ phức tạp, nhất là đối lập vẫn chia rẽ sâu sắc về việc có tham gia hội nghị này hay không, và hai bên liên quan ở Syria hoàn toàn bất đồng về số phận của Tổng thống Assad trong trường hợp thành lập chính phủ chuyển tiếp.
Tiếp tục phần tin thời sự là tường trình của thông tin viên đài RFI từ Washington, Jean-Louis Bourté, nói về phản ứng của Mỹ bất ngờ trước việc Ả Rập Xê Út đã từ chối tham gia Hội đồng Bảo an.
Bien que visé par la décision de l'Arabie Saoudite, les États-Unis ont
minimisé la nhắm thẳng vào Hoa Kỳ, nhưng Washington cố gắng giảm nhẹ tầm mức quan trọng sau quyết định của Riyadh. Họp báo hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng việc tham gia hay không Hội đồng Bảo an là một quyết định thuộc về Ả Rập Xê Út. Đồng thời, Washington cũng nhắc lại về vai trò hết sức quan trọng của định chế này. Điển hình là gần đây, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết đầu tiên về Syria buộc chính quyền Bashar al-Assad phải phá hủy vũ khí hóa học trước tháng 6 năm 2014. Phát ngôn viên Ngoại giao Mỹ nói thêm, việc Riyadh từ chối trở thành thành viên Hội đồng Bảo an không làm thay đổi quan hệ giữa Hoa Kỳ với Ả Rập Xê Út, đặc biệt là đối với những hồ sơ như Syria, Iran và tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Ả Rập Xê Út chỉ trích chính quyền Obama quá chú trọng vào vế vũ khí hóa học Syria mà lơ là vế chính trị, mà mục tiêu là nhằm lật đổ Tổng thống Assad. Riyadh cũng đang rất quan ngại khi thấy các nước phương Tây đứng đầu là Hoa Kỳ có khuynh hướng cải thiện quan hệ với Iran, kẻ thù không đội trời chung của Ả Rập Xê Út. Cuối cùng, Riyadh cho rằng đàm phán giữa Palestine và Israel để đem lại hòa bình cho Trung Đông không có tiến bộ nhanh chóng.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
RFI, Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương có thể thúc đẩy cải cách ở Việt Nam. Nhịp độ cải tổ kinh tế ở Việt Nam phụ thuộc một phần vào Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, một hiệp định tự do mậu dịch do Hoa Kỳ chủ xướng, bởi vì hiệp định này đòi hỏi các nước thành viên phải giảm bớt tỷ trọng của các doanh nghiệp nhà nước. Đó là nhận định của tuần báo The Economist số đề ngày hôm nay 19 tháng 10, 2013. Tờ báo này nhắc lại là tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vào năm ngoái chỉ đạt khoảng 5%, mức thấp nhất kể từ năm 1999. Tình trạng tăng trưởng chậm lại phần lớn là do Đảng Cộng sản Việt Nam đã thất bại trong việc tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước và giải quyết vấn đề nợ xấu ngân hàng. Cũng như ở nước Trung Quốc láng giềng, các nhân vật có thế lực trong đảng và vây cánh của họ cố giữ nguyên trạng để phục vụ cho quyền lợi của họ. Tuy nhiên, theo The Economist, tính chính đáng của chính quyền tùy thuộc vào khả năng của họ cải thiện đời sống của 90 triệu dân Việt Nam. Trong những tháng gần đây, các chính chức chính quyền đã bắt đầu đề ra những cải cách kinh tế sâu rộng. Trong số những dấu hiệu đáng lạc quan, có nghị quyết mà Bộ Chính trị thông qua vào tháng 4, đưa vấn đề hội nhập kinh tế lên ưu tiên hàng đầu. Các dân biểu Quốc hội gần đây cũng đã thảo luận về kế hoạch cổ phần hóa, tức là tư nhân hóa một phần các doanh nghiệp nhà nước. Tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hứa sẽ đối xử với 1.300 doanh nghiệp nhà nước như là những công ty tư nhân và sẽ nâng tỷ lệ vốn của các nhà đầu tư ngoại quốc trong các ngân hàng Việt Nam từ 30 lên thành 49%. The Economist trích lời kinh tế gia Việt Nam Phùng Đức Tùng nhận định rằng việc hiệp định TPP chú trọng đến các doanh nghiệp nhà nước tạo ra một vỏ bọc chính trị cho các nhà lập pháp Việt Nam có đầu óc cải cách, tiếp tục thúc đẩy cải tổ. Chưa biết là họ sẽ đạt kết quả đến đâu, nhưng ông Phùng Đức Tùng nghĩ rằng tư nhân hóa phần lớn các doanh nghiệp nhà nước sẽ thúc đẩy kinh tế và thiết lập nền tảng cho một hệ thống thuế doanh nghiệp lành mạnh hơn. Tờ báo nhắc lại rằng các doanh nghiệp nhà nước mà hiện chiếm 40% tổng sản phẩm nội địa vẫn liên kết chặt chẽ một cách nguy hiểm với các ngân hàng nhà nước, tức là những ngân hàng đã cấp vốn cho các doanh nghiệp nhà nước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực địa ốc vào thời gian mà thị trường này đang bùng nổ cùng với việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007. Tuy báo chí chính thức khẳng định là các doanh nghiệp nhà nước đang được tích cực tái cơ cấu, nhưng các công ty này vẫn làm ăn thiếu hiệu quả. Một số công ty nợ nần chồng chất đến mức không có tiền để trả lương cho nhân viên. Theo tờ The Economist, nhờ hiệp định TPP, những ngành công nghiệp sử dụng nhiều nhân công của Việt Nam như dệt may, da giày sẽ xâm nhập dễ dàng hơn vào thị trường Mỹ. Nhưng đại sứ Mỹ tại Hà Nội David Shear đã nói rằng Việt Nam cần phải có những tiến bộ rõ rệt về nhân quyền để có thể nhận được sự ủng hộ của công luận Mỹ đối với hiệp định TPP. nhưng việc kết án tù luật sư và nhà hoạt động nhân quyền Lê Quốc Quân trong tháng này với tội danh trốn thuế đã không giúp cải thiện hình ảnh của Việt Nam. Tuy vậy, theo tờ báo The Economist, rất có thể là hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ ký hiệp định TPP vào một thời điểm nào đó trong năm tới. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự với dự án châu Âu nhằm nghiên cứu kim tinh và hiểu thêm về địa cầu. Vì sao kim tinh và địa cầu, hai hành tinh láng giềng và gần như là chị em sinh đôi, lại tiến triển khác nhau đến thế? Một ekip các nhà vũ trụ học sẽ tiến hành cuộc điều tra kéo dài 3 năm, mang tên Eurovenus, sẽ đặc biệt nghiên cứu về khí quyển và gió của sao kim.
Thomas Weidemann thuộc Đài Thiên văn Paris, người điều phối dự án được Ủy ban châu Âu tài trợ 2,2 triệu euro nhấn mạnh, kim tinh có lẽ còn rất nhiều bí mật để khám phá. Đối với 6 phòng thí nghiệm tham gia chương trình tại Pháp, Bỉ, Đức, Bồ Đào Nha và Anh, thì đây là việc kéo dài nhiệm vụ của Venus Express của cơ quan hàng không châu Âu khi tiếp tục khai thác các dữ liệu đồng thời quan sát từ các kính viễn vọng mặt đất như AMA ở Chile. Được phóng lên từ tháng 11 năm 2005, Venus Express là vệ tinh duy nhất trên quỹ đạo quay quanh sao Kim. Sứ mạng của vệ tinh này hồi tháng 6 đã được gia hạn đến năm 2015, trong khi còn một khối lượng dữ liệu khổng lồ chưa khai thác hết. Theo ông Thomas Weidemann, dự án Eurovenus sẽ giúp châu Âu khẳng định vai trò hàng đầu trong việc nghiên cứu kim tinh. Còn Colin Wilson, trường đại học Oxford của Anh cho biết, một tàu thăm dò Nhật có thể được đưa vào quỹ đạo quanh sao Kim vào năm 2015. Thường được gọi là ngôi sao của người chăn cừu, kim tinh được hình thành trong cùng một thời kỳ và cùng một khu vực với địa cầu, và cũng có thể từ những vật liệu giống nhau. Hành tinh này có kích cỡ tương tự với trái đất, bằng 95% về đường kính và 80% về khối lượng. Tuy vậy, trong khi cuộc sống hiện diện trên trái đất, thì sao Kim ngày nay là một hành tinh chết. Kim tinh cứng như một hòn đá, và ngự trị trong bầu khí quyển chủ yếu là khí carbonic, với một hiệu ứng nhà kính đậm đặc, khiến nhiệt độ bề mặt lên đến trên 450 độ C. Đối với các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về vũ trụ, thì việc hiểu được sự tiến triển trong dài hạn của hành tinh vốn là chị em của trái đất là một chìa khóa chủ chốt của việc tìm hiểu các hành tinh mới sẽ được phát hiện ngoài thái dương hệ của chúng ta. Những hành tinh ngoài trái đất này có thể có hy vọng phát triển một dạng nào đó của sự sống. Các ngôi sao này sẽ là một địa cầu đầy quyền lực hay ngược lại sẽ trở thành những kim tinh trong tương lai. Eurovenus sẽ giúp hiểu thêm bầu khí quyển của sao Kim, vốn gồm những biến thể không phù hợp với các định luật vật lý do các nhà khoa học đưa ra. Chương trình này sẽ nghiên cứu đặc biệt về một hiện tượng luôn làm cộng đồng các nhà nghiên cứu thắc mắc, đó là những ngọn chó trên kim tinh. Trong khi hành tinh này quay xung quanh chính mình trong 243 ngày, thì khí quyển xung quanh sao Kim lại có vận tốc cao hơn đến 50 lần, quay quanh toàn bộ hành tinh chỉ trong 4-5 ngày. Đài Thiên văn Paris nhấn mạnh, được gọi là siêu vòng quay, hiện tượng trên đây có cơ chế chưa được biết rõ. Dự án Eurovenus tập hợp các nhà nghiên cứu của các đài thiên văn Paris, Côte d'Azur, Viện Hàng không Không gian Bỉ, Trường Đại học Cologne, Trường Đại học Lisboa và Đại học Oxford.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh, sau đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc với đề tài Huyền thoại Verdi, niềm tự hào của dòng nhạc opera Ý. Tạp chí này sẽ do Thanh Hà thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự của RFI.
Trong tuần này, Trung Quốc kỷ niệm trọng thể một cách bất thường 100 năm ngày sinh của ông Tập Trọng Huân, cha của Chủ tịch nước Tập Cận Bình, thuộc thế hệ lãnh đạo đầu tiên trong cách mạng Cộng sản. Theo các nhà quan sát, sự kiện nhấn mạnh đến lý lịch con dòng cháu giống của người quyền lực nhất Trung Quốc là con dao hai lưỡi đối với ông Tập Cận Bình. Tập Trọng Huân qua đời năm 2002, thọ 89 tuổi, là một trong những lãnh đạo lâu đời của Hồng quân Trung Quốc, cho đến khi Mao Trạch Đông giành chiến thắng vào năm 1949. Ông được cử giữ chức Phó Thủ tướng năm 1959, được tiếng là một nhân vật ôn hòa.
Bị Mao thanh trừng năm 1962, buộc tội là cầm đầu một phe nhóm chống đảng. Suốt 16 năm trời, Tập Trọng Huân sống trong tù, rồi bị đầy xuống lao động ở các nhà máy. Ông được Đặng Tiểu Bình phục hồi danh dự năm 1978 và trở thành bí thư tỉnh ủy Quảng Đông. Tại đây, Tập Trọng Huân tiến hành những cải cách kinh tế mà cho đến nay vẫn còn được gắn với tên tuổi của ông.
Một loạt các tác phẩm viết về cuộc đời Tập Trọng Huân cũng như tập hợp các bài viết của ông mới đây đã được xuất bản cùng với các mẫu tem chính thức có hình Tập Trọng Huân. Kênh truyền hình quốc gia CCTV trình chiếu một bộ phim tài liệu hoành tráng dài 6 tập được thực hiện trong 3 năm trời, phỏng vấn khoảng 300 nhân vật. Tối thứ ba vừa qua, chương trình thời sự của CCTV đã coi đây là chủ đề chính, dành thời lượng rất dài cho một cuộc hội thảo về người cha của Tập Cận Bình với hàng mấy trăm khách mời tại Đại sảnh đường Nhân dân ở quảng trường Thiên An Môn. Tân Hoa Xã dẫn lời một trong những thành viên tham dự kêu gọi noi theo tấm gương cao quý về tinh thần cách mạng và phong cách ấn tượng của người cha vị chủ tịch nước đương nhiệm. Những hoạt động vinh danh dồn dập trên đây không hề tình cờ mà nhằm tạo cho Tập Cận Bình, người lên làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc từ tháng 11 năm ngoái và là Chủ tịch nước từ tháng 3 năm nay, một chiều sâu lịch sử có liên hệ với Mao Trạch Đông mà theo các nhà phân tích thì hiện vẫn còn được một bộ phận quan trọng trong dân chúng coi là một vĩ nhân. Trong những tháng gần đây, Tập Cận Bình công khai sử dụng lối nói sáo rỗng theo kiểu Mao ích, đề cao trở lại việc sử dụng biện pháp tự kiểm đối với các cán bộ mắc sai phạm hay đường lối tập thể nhằm lấy lại lòng tin đã đánh mất của người dân đối với một đảng Cộng sản đang bị nạn tham nhũng hoành hành.
Nhưng khi nhấn mạnh đến gia thế của mình, Tập Cận Bình đã đồng thời nhắc nhở rằng ông là một thái tử đỏ thuộc giai cấp thượng lưu mới, mà địa vị và những đặc quyền có được nhờ là con ông cháu cha, con cháu của thế hệ đầu tiên đã thành lập chế độ Cộng sản Trung Quốc.
Jeffrey Wasserstrom, nhà sử học chuyên về Trung Quốc ở trường Đại học California Irvine nhận định, vấn đề tế nhị nhất hiện nay là sử dụng thủ đoạn này một cách thận trọng vào thời điểm có quá nhiều chỉ trích đối với các thái tử đỏ và những quan hệ của thế hệ này. Tập Cận Bình muốn người ta nhớ rằng cha của ông ta là một nhà cách mạng lão thành, nhưng khá nguy hiểm khi nhắc nhở người dân về vị thế ưu đãi và đặc quyền của mình. Hết lời chẩn. Những năm gần đây, một loạt các xì căng đan tham nhũng, quan hệ nam nữ bừa bãi và thái độ ngông nghênh của các thái tử đỏ đã gây rốc trong dân chúng và gây tai tiếng rất lớn trên Internet. Vụ đình đám nhất là vụ Bạc Hy Lai, cựu ủy viên Bộ Chính trị và là con của ông Bạc Nhất Ba, một trong Bát Đại Nguyên Lão, lớp đại thụ của cuộc cách mạng Cộng sản. Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, người đề cao chủ nghĩa Tân Mao, hồi tháng 9 đã bị kết án chung thân vì tội tham nhũng và đang kháng án. Tỉnh Cam Túc, nơi Tập Trọng Huân từng nổi bật trong cuộc chiến tranh du kích thập niên 30, đã mừng kỷ niệm 100 ngày sinh của ông vào tuần trước, với sự tham dự của em trai ông Tập Cận Bình là Tập Viễn Bình, người vừa ca ngợi cha mình trên tờ báo chính thức Thanh Niên Nhật Báo.
Ông Trương Lập Hàn, nhà phân tích chính trị độc lập ở Bắc Kinh nhận xét, việc chống dòng cờ mờ kỷ niệm 100 năm sinh nhật tưng bừng như thế là bất thường.
Theo ông, Chủ tịch nước Tập Cận Bình muốn chứng minh tính chính tranh của mình qua việc vừa gắn bó với truyền thống cách mạng của chế độ, vừa mang tính cải cách, chủ yếu nhắm đến đại hội toàn thể vào tháng 11 tới, lúc ông phải loan báo tiến trình cải cách kinh tế. Cũng theo chuyên gia trên, nhưng Tập Trọng Huân là một chính khách hết sức khôn ngoan và độc lập với các quan điểm chính trị, tôi không biết là điều này có được kế thừa hay không. Hết lời chẩn. Bên cạnh đó, chế độ cầm quyền Bắc Kinh cũng sẽ kỷ niệm trọng thể sinh nhật lần thứ 120 của Mao Trạch Đông vào tháng 12 tới, mà số tiền gần 2 tỷ euro dành cho các hoạt động này đã khiến cư dân mạng Trung Quốc phẫn nộ.
Je la joue maladroite, si minaret sur le dauphin. Cette petite cantate face sur le dauphin n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient facile, heureuse au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, si minaret sur le dauphin. Mais tu es partie fragile vers l'au-delà. Et je reste malhabile, pas sur le dauphin. Revois souriante, vas-y devant ce piano-là, disant bon, je joue, toi chante, chante là pour moi. Si mille arrêts, si mille arrêts, si sol do fa, mon ami, ô ma douce, ô ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon petit.
de Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Trung Quốc, thị trưởng Nam Kinh bị cách chức vì tội tham nhũng. Lãnh đạo đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi công du châu Âu. Cựu Thủ tướng Ý Berlusconi bị cấm giữ các chức vụ trong 2 năm. Tấn công đẫm máu ở ngoại ô Damas vào lúc đặc sứ Liên Hiệp Quốc bắt đầu chuyến thăm khu vực này. Mỗi ngày một sự kiện, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương có thể thúc đẩy cải cách ở Việt Nam. Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Qatar, hàng ngàn nô lệ lao động trên các công trường cho cúp bóng đá thế giới là hàng tít lớn trên trang nhất của báo Le Monde số ra ngày cuối tuần. Vẫn còn 9 năm nữa mới khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới Qatar 2022, nhưng đã có đến hàng trăm lao động Đông Nam Á bỏ mạng tại đây, để lại sau lưng ước mơ đổi đời. Lẽ ra sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này phải là niềm kiêu hãnh cho chiến lược gây ảnh hưởng, thì tiểu vương quốc giàu có đó lại phải đối mặt với vụ tai tiếng lớn nhất trong lịch sử, hy sinh hàng ngàn tính mạng công nhân cho vị thần bóng đá. Phụ trang thể thao của báo Le Monde có bài điều tra chi tiết vụ việc qua tựa đề ấn tượng, hồ sơ đen của Qatar. Theo lời thuật của một số nhân chứng tại chỗ với phóng viên Nhật Báo, thì họ phải làm việc 11 giờ trong ngày và 6 ngày trong tuần. Thậm chí, trong 2 tháng nóng nhất, nhiệt độ có thể lên đến 50 độ C, công nhân cũng không được phép nghỉ giải lao trong khoảng thời gian từ 13:30 đến 15:00, theo như quy định của luật hiện hành. Giữa người lao động và chủ có một sự ràng buộc khá chặt chẽ. Người được tuyển dụng, kể cả là người phương Tây, không được quyền ngưng hợp đồng lao động mà không có ý kiến của nhà tuyển dụng.
Le Monde ghi nhận mỗi năm lao động đến từ các quốc gia Đông Nam Á chiếm đến 80% trong số 2 triệu dân của Qatar. Thế nhưng hàng trăm người đã phải rời khỏi quốc gia giàu có này trong chiếc quan tài. Họ phải bỏ mạng tại đất nước mà họ tin rằng sẽ bắt đầu một cuộc đời mới. Sức trẻ bị bắt kiệt trong các điều kiện lao động khắc nghiệt. Các chuyên gia của nghiệp đoàn quốc tế khi đến điều tra tại Qatar ước tính là ít nhất có 4.000 lao động nhập cư sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của họ cho cúp bóng đá tại Qatar. Số công nhân bỏ xác trong suốt quá trình xây dựng các cơ sở hạ tầng còn nhiều hơn là số cầu thủ đến tham gia giải. Bà Sarah Burrow, Tổng thư ký của Liên hiệp Công đoàn Quốc tế, cảnh báo.
Ngoài việc phải lao động liên tục dưới nắng nóng gay gắt, các công nhân lao động nhập cư còn sống trong tình trạng bấp bênh, bất hợp pháp. Hầu hết các nhà tuyển dụng thứ cấp lập lời chuyển cấp giấy tờ định cư cho họ, khiến số người này không thể gửi tiền về nhà hay đi khám chữa bệnh tại các bệnh viện công. Đó là chưa kể đến chuyện lương bổng thì thấp và luôn bị trả chậm, chỗ ở chật hẹp. 4 người sống trong một căn phòng 15 mét vuông và bẩn thỉu. Hầu hết, những người hiểu rõ vấn đề đều có chung nhận định là phần lớn công nhân thiệt mạng là vì bị kiệt sức, bị sốt cao và bị mất nước. Thế nhưng, tờ báo còn cho hay các con số do các đại sứ quán đưa ra mới là rùng mình. Chẳng hạn, theo Đại sứ quán Ấn Độ, cộng đồng nhập cư lớn nhất tại xứ sở dầu hỏa này đã có đến 237 người thiệt mạng trong năm 2012. Chỉ tính riêng trong 9 tháng của năm 2013, máy đếm xác đã nhảy lên con số 157, với đỉnh điểm là 27 nhân mạng trong tháng 8 vừa qua. Nhìn sang người láng giềng là Nepal, quốc gia gốc lao động nhập cư đông thứ hai, có 400.000 kiều dân tại đây, thì số liệu thống kê đưa ra cũng không kém phần hãi hùng. 200 người chết mỗi năm, theo như một nguồn thạo tin xin giấu tên. Như vậy là, chính phủ Qatar bị giam hãm trong chính trò chơi của mình, Le Monde đã nhận định, giành được quyền đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, triều đại Al Thani đã tự đặt mình dưới tầm ngắm của giới báo chí và các tổ chức nhân quyền. Nhiều vụ tai tiếng trước đó cũng đã rộ lên, như mua chuộc lá phiếu của Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, vung tiền đầu tư ồ ạt trong lĩnh vực thể thao, v.v. Giờ đây, ngoài vấn đề có nguy cơ tổ chức giải cầu lớn này vào mùa đông vì lý do nhiệt độ mùa hè gay gắt như hỏa diệm sơn, thì tiểu vương quốc Ả Rập còn phải đối mặt với vụ tai tiếng ầm ĩ nhất trong lịch sử ngắn ngủi của mình. Dưới danh nghĩa của bóng đá, quốc gia giàu nhất hành tinh này có nguy cơ trở thành mồi chôn những kẻ vô sản tại sa mạc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tổng sản phẩm nội địa GDP của Trung Quốc trong quý 3 năm nay đã tăng trở lại, đạt mức 7,8%. Phụ san kinh tế của tờ báo Thiên Hữu Le Figaro tấm tắc khen qua hàng tựa, Bắc Kinh thúc đẩy thành công tăng trưởng kinh tế. Phụ san kinh tế và doanh nghiệp của báo Le Monde thì lại cho rằng dân số già, lương tăng, Bắc Kinh đang tìm kiếm một mô hình tăng trưởng mới.
Nhiều chỉ số đưa ra cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang khởi sắc trở lại, như tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng lên lại mức 7,8%, sản lượng công nghiệp và khai thác mỏ tăng lên 10,2%, chỉ số bán lẻ trong tháng 9 tăng 13,3%. Theo tờ báo, đây chính là kết quả của một loạt các biện pháp phục hồi kinh tế do Bắc Kinh đề ra trong mùa hè năm nay, chủ yếu là các hoạt động đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đường sắt, nhà xã hội, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội. Điều đó đã giúp cho thị trường thấy rõ quyết tâm duy trì mức tăng trưởng của chính phủ, theo như nhận định của một chuyên gia kinh tế thuộc ngân hàng JP Morgan tại Trung Quốc. Dù vậy, giới quan sát vẫn tỏ ra dè dặt, tự hỏi liệu sự phục hồi đó có thể kéo dài được bao lâu, do bởi nó được dựa trên những phương pháp thúc đẩy tăng trưởng cổ điển. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nghĩ rằng việc đảm bảo một mức tăng trưởng tối thiểu trong năm sẽ cho phép các nhà hoạch định tập trung vào các chính sách cải cách kinh tế. Vì lý do này, chính quyền Bắc Kinh hiện nay chỉ sẽ duy trì mức tăng trưởng ổn định ở con số từ 7-8%, chứ không phải là 10% như những năm 2000. Theo họ, có rất nhiều yếu tố giải thích cho việc gia giảm mức tăng trưởng này, trong đó dân số là yếu tố hàng đầu. Dân số Trung Quốc ngày càng già đi và hiện tượng lão hóa dân số đang đè nặng lên tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ dân số già ngày càng tăng trong tương lai, thị trường lao động sẽ bị chao đảo do đất nước sẽ ngày càng thiếu nhân công. Hiện nay, tại các vùng công nghiệp duyên hải, do thiếu lao động, mức lương tại đây đã tăng nhanh 15% hơn là sản lượng công nghiệp, chỉ có 9-10% trong vòng một năm qua. Bà Françoise Lemoine, chuyên gia kinh tế của CEPII, Trung tâm Nghiên cứu và Thẩm định Kinh tế Quốc tế, phân tích rằng, do vấn đề dân số, đô thị hóa, phát triển an sinh xã hội đã khiến cho giá thành lao động tăng mạnh, như vậy là Trung Quốc giờ không thể nào tiếp tục dựa vào nhân công giá rẻ để thúc đẩy tăng trưởng.
Trở lại với vụ sát đao tại Hoa Kỳ, tờ Thiên Tài Liberation có bài nhận định cho rằng 16 ngày vô chính phủ đã làm gia tăng hố sâu ngăn cách giữa người dân Mỹ và chính phủ.
Bài viết đề tựa nhận định, Shutdown, bài học về mối ngờ vực đối với Washington. Những phân tích đầu tiên về tác động của vụ Shutdown, theo đó, chính quyền Washington đã cho đóng cửa tất cả các dịch vụ công nào được cho là không chính yếu, đã cho thấy những tác động nghịch lý của chúng. Nhà Trắng muốn tin rằng, qua vụ đóng cửa các công sở trong vòng 16 ngày qua, người dân Mỹ có thể hiểu rằng các cơ quan này cần thiết đối với họ dường nào. Còn đối với đảng bảo thủ Tea Party, sự việc là một bằng chứng hiển nhiên rằng vắng mợ chợ vẫn đông, cuộc sống vẫn tiếp tục dù là không có chính phủ. Thế nhưng, đối với giới quan sát, vụ shutdown lại cho thấy sự mất niềm tin vào chính phủ ngày càng tăng. Theo một thăm dò do Viện Gallup thực hiện, ngay trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng này, thì đã có đến 80% số người được hỏi cho rằng chưa bao giờ hay thi thoảng tin vào khả năng chính phủ làm điều gì đó là đúng. Ông Stephen Schwen, giáo sư sử học trường Đại học Georgetown tại Washington, quan sát thấy là, xin trích, cuộc khủng hoảng trong những tuần qua xác nhận phần nào cảm giác chung rằng chính phủ hoạt động không hiệu quả. Người Mỹ đã có thái độ hai chiều đối với chính quyền liên bang từ hơn 200 năm nay. Nói ngắn gọn là họ không thích nhà nước trừ khi nào họ cảm thấy thật sự cần mà thôi.
Tiếp tục là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với đề tài Huyền Thoại Vẹt Đi, niềm tự hào của dòng nhạc opera Ý, Thanh Hà thực hiện.
200 năm ngày sinh nhà soạn nhạc người Ý Giuseppe Verdi với 28 vở ca nhạc kịch opera để đời, ông đã khéo léo kết hợp nghệ thuật sân khấu với âm nhạc. Cho đến tận ngày nay, Verdi vẫn còn là một trong hai nhà soạn nhạc opera mà các tác phẩm được diễn nhiều nhất trên thế giới. Bởi lẽ, nhạc của ông dễ đi vào lòng người. Chương trình của các rạp hát opera uy tín nhất không thể thiếu những Nabucco, Rigoletto, La Traviata hay Aida của Verdi. Ấy thế mà, thiếu chút nữa Verdi đã gác bút sau nhiều tai họa đầu đời.
Muta d'accento e di pensiero, sempre la labile, leggiadro viso, il piatto il rito e menzognero. La donna è mobile, tua più al vento, muta d'accento e di pensiero.
Giuseppe Verdi sinh ngày 10 tháng 10 năm 1813 tại một ngôi làng ở miền Bắc nước Ý gần thành phố Parma trong một gia đình tương đối nghèo. Năm 6 tuổi, Verdi được đi học nhạc và khi lên 10 thì Giuseppe được vinh dự đệm đàn trong các buổi thánh lễ ở nhà thờ của làng. Khi mới vừa 15 tuổi, Verdi bắt đầu sáng tác, chủ yếu là để tìm kế sinh nhai. Dù vậy, Verdi sớm khẳng định vừa là một nhà soạn nhạc có tài, vừa là một nhạc sĩ chơi đàn clavecin đầy triển vọng, dù chủ yếu là tự học. Năng khiếu của Verdi đã sớm khiến thương gia Antonio Beretti động lòng trắc ẩn. Ông là người giúp đỡ về tài chính và giới thiệu Verdi vào nhạc viện Milano. Thế nhưng, cánh cổng của học viện âm nhạc nổi tiếng đó đã khép chặt lại khi mà Giuseppe tìm đến, khi ấy Verdi mới vừa 19 tuổi, và thế là Verdi phải tự tìm thầy học đạo. Dù có tài và được một vài người danh tiếng đỡ đầu, nhưng con đường sự nghiệp đã không mở rộng thanh thang trước mắt Verdi. Chớ trêu hơn nữa là sau này chính nhạc viện Milano lại được vinh dự mang tên nhạc sĩ Verdi. Năm 1836, ông lập gia đình với Margherita, cô con gái của ân nhân Antonio Beretti. Margherita chóng sinh cho Verdi hai đứa con, một gái, một trai. Hạnh phúc gia đình bên vợ đẹp con khôn là nguồn cảm hứng giúp cho ông sáng tác, và chủ yếu là Verdi bắt đầu hướng tới thể loại opera. Năm 1838, Giuseppe Verdi hoàn tất vở opera đầu tiên Oberto. Đầy tự tin và kiêu hãnh, ông đã đề nghị thẳng với giám đốc điều hành nhà hát nổi tiếng La Scala của Milano để cho diễn vở ca nhạc kịch opera đầu tay này. La Scala là nơi chỉ dành một chỗ đứng cho những vở opera được xem là giá trị nhất. Oberto vừa hoàn tất và trong lúc đang kỳ vọng được dựng vở diễn của mình trên sân khấu La Scala thì Verdi đã chẳng để lãng phí thời gian. Ông bắt tay ngay vào việc soạn một vở opera thứ nhì. Chẳng ngờ định mệnh lần lượt cướp đi của ông, cô con gái lớn, rồi cậu con trai mới hơn một tuổi và người vợ Margherita. Năm 1840, cửa nhà tan tác, Giuseppe Verdi rơi xuống tận cùng của tuyệt vọng. Chưa đầy 30 tuổi, nhưng ông đã cỗi già. Hơn một lần, Verdi có ý định từ bỏ tất cả để tìm lại vợ con bên kia thế giới. Thành công của vở Oberto đối với ông chỉ còn lại vị đắng. Vở ca nhạc kịch thứ nhì đang soạn dở rơi vào ngõ cụt. Mùa đông năm ấy, trên con đường trở về mái nhà cô độc, Verdi tình cờ đã gặp Merelli. Ông là giám đốc điều hành nhà hát La Scala. Verdi nói với Merelli rằng ông sẽ chẳng bao giờ sáng tác nữa. Thế nhưng, cũng chính cái đêm tối trời lạnh giá hôm ấy, định mệnh của Verdi bước sang một ngã rẽ khác. Khi mà Merelli dúi vào tay Verdi một bản thảo và khẩn khoản khuyên Verdi nên đọc qua bản thảo này. Trở về căn phòng lạnh lẽo, Verdi đọc lại Kinh Thánh, đoạn kể về nỗi khổ của người Do Thái lưu vong, bị bắt về thành Babylon làm nô lệ, phục vụ cho tên bạo chúa Nabucodonosor. Thế rồi đôi mắt đã khô lệ của Verdi vô tình đặt lên mớ giấy mà giám đốc nhà hát La Scala đã trao vội cho ông. Verdi bị câu thơ đầu tiên trong bản thảo thôi miên. Suốt đêm hôm ấy, ông đọc đi đọc lại những vần thơ của Solera dựa trên Thi Thiên 137 trong Kinh Thánh. Năm 589 trước Công Nguyên, nhà vua Nabucodonosor của Babylon đã chiếm đóng Jerusalem, sát hại rất nhiều người Do Thái, đập phá không biết bao nhiêu đền thờ cung điện của thành Jerusalem, đẩy người Do Thái về Babylon làm nô lệ. Và Pansiero là nỗi đau của một dân tộc bị lưu đày, đang hướng về quê cũ, là khát vọng tự do, là tiếng gọi vùng lên, là niềm tin nơi Thiên Chúa. Những tâm tư đó đã ngấm vào từng hơi thở của Verdi. Cố hương của Verdi là thiên đường, nơi mà ông đã từng sống những chuỗi ngày hạnh phúc với người vợ trẻ và hai đứa con thơ. Khát vọng tự do của nhà soạn nhạc người Ý này là được giải phóng khỏi nỗi khổ đau, cô đơn và tuyệt vọng. Thế nhưng, nỗi lòng người xa xứ trong Kinh Thánh gần 600 năm trước Công Nguyên cũng là tâm tư của một dân tộc, một đất nước đang bị vương quốc Áo đô hộ. Người Ý ở vào thế kỷ thứ 19 cũng ấp ủ giấc mơ tự do như là người Do Thái 6 thế kỷ trước Công Nguyên. Chính vì thế mà vở ca nhạc kịch Nabucco được xem là vở opera mang nặng màu sắc chính trị nhất của Verdi. Giai điệu dễ nhớ cộng với những lời ca rút từ đáy lòng là bí quyết đưa Nabucco lên đỉnh cao nghệ thuật. Sau này bản thân tác giả đã phải nhìn nhận rằng sự nghiệp của ông chỉ sự thực bắt đầu với vở opera Nabucco Giuseppe Verdi đăng quang với Nabucco để liên tục trị vì trên thế giới âm nhạc nghệ thuật của Ý trong suốt 61 năm cho đến ngày ông từ giã cõi đời năm 1901. Bản hợp ca của những người nô lệ và Pansiero được cả nước Ý thuộc nằm lòng và thậm chí còn được xem là bản quốc ca không chính thức của một dân tộc trên con đường đi tìm tự do. Nhưng Giuseppe Verdi không chỉ là một nhà yêu nước, không chỉ là một nghệ sĩ dấn thân, là ngọn cờ kháng chiến chống ngoại xâm. Verdi trước hết là một nhà soạn nhạc để xưng tụng tình yêu. Và hơn thế nữa, ông là người đã đổi mới nghệ thuật sân khấu và âm nhạc của thế giới trong thế kỷ thứ 19. Chủ trong mỗi một tác phẩm của Verdi, lồng trong bối cảnh chính trị và lịch sử, Nabucco còn là một câu chuyện tình tay ba khi mà Abigail và Fenena, hai cô con gái của bạo chúa Nabucodonosor cùng yêu một tên nô lệ Do Thái Ismael. Motif câu chuyện tình tay ba đó giữa người thắng và kẻ thua đã được Verdi lặp lại qua vở ca nhạc kịch mang tên Cô Nô Lệ Aida, sáng tác năm 1870, bị bắt về hầu hạ công chúa Amiris, con gái của hoàng đế Ai Cập. Aida lại thầm yêu Radames, một viên dũng tướng của triều đình Ai Cập. Thế nhưng Aida không đơn thuần là một tên nô lệ, mà cô chính là con gái của vua xứ Ethiopia. Khi người yêu ra trận, thì Aida thầm mong anh sống sót trở về, dù biết rằng Radames phải dẫm lên xương máu của dân tộc mình để có được ngày về đó. Tình yêu đã hóa Aida và Radames thành những kẻ thông đồng với giặc, phản bội tổ quốc. Trích đoạn nổi tiếng nhất trong vở Aida là khúc ca khải hoàn chào mừng dũng tướng Radames chiến thắng trở về. Ở đây, Verdi đã huy động cả một dàn nhạc cùng một ban hợp xướng vô cùng hùng hậu để minh họa cho sức mạnh, cho vẻ oai nghi của nền văn hóa Ai Cập thời cổ đại. Được diễn lần đầu tiên tại nhà hát Cairo trong khuôn khổ chương trình khánh thành kênh đào Suez. Thành công lại đúng hẹn với Verdi, thế nhưng nhà soạn nhạc người Ý này không hoàn toàn mãn nguyện bởi vì buổi diễn đầu tiên hôm ấy chỉ mở cửa đón các hàng chức sắc mà không đến được với đại chúng. Đưa âm nhạc đến với đại chúng là trăn trở hàng đầu suốt cuộc đời sáng tác của Verdi. Và cũng để đến gần với khán giả mà Verdi đã không ngừng đổi mới, từ nội dung đến hình thức, các vở opera của mình, để tất cả mọi người cùng có thể cảm nhận được cái đẹp của thể loại ca nhạc kịch đó. Về nội dung, thì Giuseppe Verdi luôn chọn những chủ đề rất gần gũi và dễ hiểu đối với mọi người, chẳng hạn như là sự hận thù, lòng đố kỵ, nỗi đam mê, tình yêu hay trăn trở của những kẻ tha hương, sự hy sinh cao cả của một người tình. Sự dày vò của một nàng công chúa khi phải chọn giữa bên hiếu, bên tình. Về hình thức thì ông đã thực sự đem lại một cuộc cách mạng trên sân khấu ở rất nhiều điểm. Thứ nhất, tất cả các vở opera của Verdi đều được dàn dựng một cách hết sức sống động. Ông đem rất nhiều gam màu vào các tác phẩm của mình, từ trang phục của các diễn viên cho đến nền phong sân khấu, từ chất giọng của các nghệ sĩ đến âm hưởng, tiết tấu. Và nhất là Verdi thường sử dụng rất nhiều nhạc cụ khác nhau để tạo nên cái sắc thái riêng biệt đó. Nét tiêu biểu thứ hai trong phong cách của Verdi là ông luôn dành hẳn một chỗ đứng riêng biệt cho các dàn hợp xướng, khác hẳn với những soạn giả khác. Những bản đồng ca của Verdi không chỉ để minh họa hoặc làm nền đệm cho những nhân vật chính. Những bài đồng ca của ông đều có cái hồn riêng của nó, đều có một vị trí độc lập. Verdi soạn những bản đồng ca đó như thể là ông muốn tạo dựng hẳn một nhân vật trong các vở ca nhạc kịch của mình. Điển hình là bài hợp xướng trong hai tác phẩm Nabucco và Aida ở trên. Tác phẩm là Traviata dựa trên cốt truyện Chàng Hoa Nữ của nhà văn người Pháp Alexandre Dumas Con đã mở ra trong một bầu không khí vui nhộn trong một buổi tiếp tân tại nhà riêng của cô gái giang hồ Violetta Valeri. Bài hợp xướng Brindisi với nội dung xưng tụng, rượu ngọt và tình yêu thể hiện được nếp sống buông thả của cô gái làng chơi. Tự nó đủ để đem lại cho người nghe một bầu không khí vui nhộn, nhẹ nhàng, dễ nghe và dễ nhớ. Thế nhưng nếu nhìn toàn bộ vở diễn, thì những âm hưởng đó phản ánh cuộc sống bề ngoài và buông thả của cô nàng Violetta. Khía cạnh ấy hoàn toàn tương phản với cái thế giới nội tâm của một má hồng phận bạc. Vai trò của ban hợp ca ở đây là nhằm báo trước tấn bi kịch sắp mở màn. Nhưng bước đột phá về nghệ thuật sân khấu và âm nhạc của Giuseppe Verdi không dừng lại ở đấy. Cũng chính với La Traviata, sáng tác năm 1853, nhà soạn nhạc người Ý này đã đưa ra một thách thức rất lớn đối với công luận thời đó. Đấy là lần đầu tiên nhân vật chính trong một vở ca nhạc kịch opera lại không phải là một người đàn bà đoan trang hiền thục, mà đó chính là một cô gái điếm hạng sang quay cuồng với những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Xưng tụng tấm lòng cao cả của một cô gái giang hồ là một chủ đề còn quá mới mẻ và không phù hợp với đạo đức của thời bấy giờ. Buổi ra mắt đầu tiên ở Venice là một thất bại nặng nề, nhưng riêng với tác giả thì ông vẫn tin chắc rằng công luận cần có thêm thời gian để hiểu hơn về tác phẩm này. Verdi đã không nhầm, bởi vì chỉ một năm sau cũng tại Venice, La Traviata đã được hoan nghênh hết chỗ nói và vở ca nhạc kịch này của ông đã được diễn đi diễn lại rất nhiều lần trên đất Ý cũng như ở nước ngoài. Cho đến mãi tận ngày hôm nay, La Traviata vẫn được xem là một trong những vở opera độc đáo nhất, được diễn nhiều nhất trên thế giới và được yêu chuộng nhất của mọi thời đại kể từ khi nghệ thuật sân khấu opera ra đời vào thế kỷ thứ 17.
Ở chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm tuần báo cho Levi biên soạn, sau đó là tạp chí thể thao cho anh Vũ phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin chân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Chanson d'Azima do France Gall trình bày.
Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance. Ou Dieu qui nous fout droit, et le désert avance, plus personne ne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes tout à danse, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? C'est toi qui viens de France. Qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance, et qu'ils ne la voient pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi, que le désert